Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nội dung thứ 6 đó là nghiệp ác và lợi ích. Một nhỏ đó là nghiệp ác. Nghiệp ác đầu tiên chúng ta tìm hiểu A nhỏ thì có 5 điều hại. Nếu nói về cái nghiệp ác thì có 5 điều hại. Một là làm cho chồng hay là vợ buồn khổ. Thì chúng ta thấy đây là một cái điều đương nhiên rồi. Bây giờ nếu như mà trong gia đình hai vợ chồng đang sống cùng với nhau mà một người mà đi ra bên ngoài mà có gian díu với một cái người khác thì đương nhiên là cái người còn lại là buồn là khổ rồi. Hai là mất lòng tin cậy lẫn nhau. Tại sao mất lòng tin cậy lẫn nhau? Có ai mà đi ra ngoài mà có thêm người thứ ba rồi về kể cho vợ nghe không? Không. Người vợ mà có quan hệ với ai đó có về dám công khai kể chuyện đó cho chồng nghe không? Cũng không luôn. Thì do đó là làm cái chuyện đó một cách lén lút. Lén lút. Rồi nếu như người kia mà phát hiện thì mình che giấu. Mình che giấu chuyện này rồi che giấu chuyện khác. Từ cái chuyện nhỏ mình giấu riết nó thành là dối gạt nhau, cái chuyện nó là càng ngày càng lớn dần lên. Thì do đó mà càng che giấu càng lớn dần thì mất cái lòng tin lẫn nhau. Đó là điều đương nhiên. Thứ ba đó là thân mạng gửi trên gươm đao. Chúng ta thấy là 10 cái án mà tòa đem ra tuyên xử liên quan tới cái vấn đề mà ghen tuông là nó hết bao nhiêu điều rồi. Hai người yêu nhau đồng giới vẫn là ghen. Đồng giới khác giới vẫn là ghen. Rồi nhiều lúc mà mình có quan hệ bất chính với một người nào đó nhưng mà vẫn là để cái tâm là ghen tuông, chứ không phải là đó là vợ chồng chính thức của mình mới ghen không. Do đó cũng có rất nhiều những cái quan hệ mà đồng giới tính, quan hệ đồng giới tính rồi một hôm nào đó chia tay, chia tay rồi thì một trong những người còn lại bắt đầu là ghen. Ghen khi mà cơn ghen khởi lên thì chuyện gì cũng có thể dám làm. Nếu như chúng ta có theo dõi thì nhớ là trước đây dường như ở Sóc Trăng có một cái vụ án. Đó là một hôm là có cái ông đó hành nghề xe ôm, ông bị chết. Khi cái ông này, ông bị chết rồi thì bắt đầu công an vào cuộc với là khoanh vùng. Khoanh vùng sau đó bắt thì chúng tôi không nhớ rõ, mà chúng tôi nhớ là khoảng 7 người hay là trên 7 người. Đem bắt tạm giam, nói rằng 7 người này là có liên quan tới cái vụ án giết cái ông chạy xe ôm. Và cái vụ án đó tới lúc mà đem ra xét xử và phạt thì phạt tù luôn cả 7 người này. Chúng tôi nhớ là 7 người hoặc hơn chứ không ít hơn. Nghĩa là hơn 7 người này là đi ngồi tù. Ngồi tù thông qua cái án mạng là giết ông xe ôm. Thì ngồi tù một thời gian cũng lâu. Rồi sau đó là 7 người này được minh quan. Được minh quan. Thông qua cái việc mà hai người đồng tính ghen tuông với nhau, minh quan cho 7 người này. Nghĩa là hai người nữ là yêu nhau, là hai người đồng tính yêu nhau. Rồi hai người này mới là giết cái ông này để mà lấy tiền. Khi mà giết xong thì tạo chứng cứ ngoại phạm như thế nào đó mà hai người này hoàn toàn không dính dáng gì vô vụ án. Mà cái vụ án đó lại là xét mà xử cho 7 người kia lại phạm tội. Mà đem giam nhốt 7 người kia hơn là trong cái vụ án đó không có đem ra tử hình. Mà chỉ là giam nhốt. Mà 7 người bị giam nhốt. Trải qua thời gian mấy năm sau, hai người này lại là muốn, có một người muốn chia tay. Nghĩa là không muốn tiếp tục cái quan hệ đồng yêu đương đồng tính như thế này. thì một người chia tay người còn lại níu kéo không được rồi mấy tức giận quá rồi phanh phui ra cái việc mà giết cái ông kia. Khi công an vào cuộc xác định đúng đây là hai đối tượng mà đã gây ra cái vụ án cách nay mấy năm, mà biết rằng mình khui ra vụ này là cả hai cùng chết, nhưng mà thà chấp nhận chết chứ không chấp nhận xa người kia, mặc dù đó là cái tình yêu đồng giới. Do đó chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta có đặt nặng vào cái vấn đề mà yêu đương, hay là đặt nặng về cái dâm dục như thế này, thì cái thân mạng dường như là để trên gươm đao. Rồi những cuộc ghen tuông, chúng ta thấy có rất nhiều những cuộc ghen tuông mà gây ra án mạng. Do đó là trong 10 vụ án mà liên quan tới cái dâm dục, cái lòng tham về cái ái nhiễm của con người chúng ta, nó chiếm là rất nhiều. Thông qua cái việc đó giết người, rồi quan hệ đối với những người mà người đó không đồng thuận. Người không đồng thuận là cưỡng dâm, hiếp dâm. Rồi những người mà dưới tuổi vị thành niên. Rồi những trường hợp nó nhẹ hơn như là quấy rối tình dục. Ví dụ quấy rối tình dục Việt Nam không có áp dụng nặng, nhưng mà các nước khác áp dụng cái tội danh nó rất là xấu, rất là nặng. Cái quả báo thứ tư đó là gia đình dần dần suy sụp. Có gia đình nào mà xảy ra những cái chuyện liên tục như chúng tôi vừa kể mà gia đình đó là làm ăn phát triển đâu. Do đó là thứ tư là gia đình suy sụp. Thứ năm là mắc quả báo về sau, nghĩa là chồng hay là vợ sinh cái lòng lan dạ. Chồng, vợ hay là con của mình thế hệ sau này. Bởi vì cha mà như vậy, hoặc là mẹ là như vậy, thì con làm sao mà giữ được. Mà nó, nếu như đứa con mà nó giữ, nó tốt đi nữa, sau này ai mà dám cưới, ai mà dám cưới, mà nếu như cái con gái, cái cô quý ấy đó là con của cái người trong cái gia đình mà cha hay là mẹ có gian dâm như thế. Còn hoặc là nếu đó là con trai, ai dám gả con gái mình cho cái người con trai như thế. Cha là như thế, mẹ là như thế, rồi người con đó là có chung thủy với con gái mình hay không. Do đó là rất nhiều những cái xấu về sau. Đó là năm cái điều hại gọi là quả báo. Thứ hai, nghĩa là B, đó là chánh báo. Chánh báo nghĩa là bị đọa lạc vào ba đường ác, chịu thống khổ rất là nặng, hoặc là ở trong địa ngục ôm cục đồng, hoặc là nằm giường sắt, hoặc là làm chúng sinh, thì là làm những cái loài chim quy ương, nghĩa là những cái loài mà nó nghiêng nặng về cái tình dục. Đó là chánh báo. Rồi dư báo. Dư báo nghĩa là sau khi bị đọa vào ba đường ác, hoặc là bị đọa làm súc sinh, thì khi mà trở lại mà làm người, thì mình trở lại làm người thì gặp người vợ hay là người chồng không chung thủy, gia đình thì xào xáo, quyến thuộc thì không hòa thuận. Ai trong chúng ta mà gia đình mình nó không im ấm, vợ chồng nghi kỵ lẫn nhau, gia đình xào xáo, quyến thuộc bất hòa, thì biết rằng mình đang chịu cái dư báo của những kiếp trước, có thể là mình phạm vào cái giới dâm này. Do đó là Đức Phật xét cho chúng ta thấy là rất là kỹ. Nghiệp ác thì gồm có thứ nhất là quả báo. Quả báo, rồi sau đó là chánh báo. Sau chánh báo mới là dư báo. Dư báo. Rồi xong dư báo rồi tới là chướng đạo. Những việc làm như đê thế thì nó là chữ chướng trên cái con đường mà mình tu tập. Xét về chướng thì nó có ba. Một là phiền não chướng, nghĩa là phiền não cái tâm mình thường sinh khởi ham muốn những cái việc tà dại như thế. Gặp cái người mà mình thấy mà ưng mắt rồi thì dường như là ngày đêm mình mơ tưởng, là cái phiền não những cái điều đó nó khởi lên cái tâm mình nó không thanh tịnh, không thanh tịnh, gọi đó là phiền não chướng. Do đó là ai mà nhẹ về ở cái cái lĩnh vực này chúng ta cảm thấy nó rất nhẹ nhàng. Là gặp ai cũng giống như nhau. Còn những người già lớn tuổi như là những cụ lớn tuổi như thế này thì tiếp xúc việc này dường như nó rất nhẹ nhàng. À, nó không bị cái phiền não chướng. Nó là những cái việc liên quan tới tới dâm thì nó không có làm cho người này bị động tâm. À, bởi vì đã lớn tuổi rồi, cái thân nó không có nhu cầu thì cái tâm nó cũng không có bị động. Thứ hai đó là nghiệp chướng. Nghĩa là nếu như có cái phiền não, cái tâm mình có khởi lên ham muốn thì tìm mọi cách để làm cái việc đó, để thỏa mãn cái mong cầu, cái dục vọng của mình. Và thứ ba đó là báo chướng. Nghĩa là mình mong muốn là phiền não chướng, mình tìm mọi cách để thực hiện nó, gọi là nghiệp chướng. Và nếu như thực hiện xong thì mình chiêu lấy cái quả báo khổ, đó là báo chướng. Do đó là đây là nói về cái nghiệp ác. Chúng ta sang hai nhỏ là nói về lợi ích. Nói về lợi ích thì xét ở hai mặt. Một là xét về phương diện cá nhân, và hai là xét về phương diện đoàn thể. A nhỏ là xét về phương diện cá nhân. Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Giới có nói: lìa được tà hạnh được bốn thứ quả báo tốt. Một là trong hiện đời được tất cả người trời khen ngợi. Nghĩa là không phải là người đời thôi, mà tất cả chư thiên ở cõi trời cũng là khen ngợi chúng ta. Cũng không có sự nghi ngại hay là ngăn trở, mọi người kính trọng, lìa xa được cái tiếng xấu. Đó là cái điều tốt thứ nhất. Thứ hai là sáu căn được điều thuận. Nghĩa là lục căn mắt tai mũi lưỡi. Nghĩa là cái cơ thể của chúng ta, cơ thể chúng ta đầy đặn, không bị khiếm, không bị khuyết. Sáu căn được điều thuận khiến thế lực của lửa nhiễm dục nó yếu kém đi. Nghĩa là được cái phước đức là cái không có nặng về ái dục. Không có nặng về ái dục, đó là điều lợi thứ hai. Điều lợi thứ ba đó là đời sau sinh nơi nào, cha mẹ, vợ con, quyến thuộc đều là hiếu thảo, trinh thuận, thuần nhất chẳng tạp. Mà nếu như hiện tại chúng ta đang là một cái gia đình mà con cháu hay là toàn thể gia đình chúng ta là hiếu thảo lẫn nhau, là giữ gìn trinh tiết, nghĩa là trinh thuận, thuần nhất chẳng tạp, lìa khỏi bao điều lỗi lầm của người nữ khiến cho chúng sinh không còn ái nhiễm. Đó là điều lợi ích thứ ba thông qua việc chúng ta giữ gìn cái giới tà dâm. Và điều lợi ích thứ tư đó là lìa được tà dâm thì được tướng mã âm tàn cho đến thành tựu được vô thượng bồ đề. Thì đây là một trong 32 tướng tốt mà Đức Phật đã có. Do đó người nào mà lìa được cái tà dâm thì sẽ được bốn cái quả báo tốt đẹp như thế này. Rồi B là xét về phương diện đoàn thể. Trong xã hội mà có người tà hạnh thì gia đình, trong xã hội mà không có người tà hạnh thì gia đình được yên vui và hạnh phúc. Những sự luân thường bại lý sẽ tiêu tan, những cảnh thù hiềm chém giết sẽ không xảy ra, con cái thì được mạnh khỏe. Đó là xét về phương diện đoàn thể. Chúng ta sang nội dung thứ bảy, đó là phần khuyến tấn. Thì nếu như mà chúng ta tìm hiểu qua cái nội dung bên trên thì chúng ta thấy là cái quả báo nó rất là xấu nếu như chúng ta làm việc tà dâm, và được cái điều lợi ích rất là lớn nếu như chúng ta gìn giữ được cái điều giới này. Do đó là phải giữ hòa khí trong gia đình để có được một cái hạnh phúc. Do đó là ai trong chúng ta cũng muốn được cái gia đình hạnh phúc. Do đó để được gia đình hạnh phúc thì Đức Phật dạy bổn phận của người vợ đối với chồng. Người chồng đối với người vợ cũng có năm cái bổn phận, và người vợ đối với chồng cũng có năm bổn phận. Bổn phận thứ nhất của người vợ đối với chồng là kính yêu và hòa thuận với chồng. Ngay lúc nào mình cũng phải là kính, lúc nào cũng phải là hòa thuận. Và khi chồng ra đi hay trở về phải đưa đón niềm nở. À nhớ, chồng ra đi hay là chồng trở về nhà, đi làm hay là về, người vợ phải là niềm nở. Thứ hai là khi chồng đi vắng, ở nhà phải lo quét dọn, mai vá, cơm nước sẵn sàng để đợi chồng về. Đây là việc thứ hai. À, nếu như chúng ta làm được cái điều này thì là rất rất là được hạnh phúc. Nhưng mà thực tế mà chúng ta mở báo ra, hoặc là báo mạng, nhất là báo mạng, chúng ta lên chúng ta xem, dường như rất nhiều những cái trường hợp mà chồng đi vắng, chồng đi công tác mà về không báo trước là có chuyện lớn xảy ra. Đó là chuyện gì? Vợ ở nhà, người ta thường dùng cái từ là gì? Ăn quen mà nhìn không quen, phải không? Thì do đó là chồng đi xa, nhiều lúc mà muốn dành cho vợ cái việc bất ngờ, thay vì đi công tác 10 ngày thì mới 7 ngày là đã xong và được về, muốn dành sự bất ngờ không báo trước. Mà không báo trước mới là gặp được những cái chuyện bất ngờ. Thứ ba là phải giữ gìn tiết hạnh, không được ngoại tình. Đó là ba cái điều mà của người vợ đối với chồng. Điều thứ tư, đó là lúc chồng nóng giận, nặng lời, không nên cãi lẫy làm mất hòa khí. Khi chồng có lời khuyên đúng, vợ phải nghe theo. Khi có món ngon vật lạ, nên chờ chồng về dùng chung. Chờ chồng về dùng chung hay là dùng trước? Hay là ra chợ gặp món ngon vật lạ rồi mua dùng trước, không chờ chồng về? Chúng ta nhớ là Đức Phật dạy rất rõ nha. Đức Phật dạy rất rõ cái bổn phận của người vợ đối với chồng. Do đó là có nhiều cái trường hợp á, mà có những cái đôi nam nữ mà sắp đến ngày cưới mà đến chùa nhờ chúng tôi hỏi xem coi là chúng con về sống với nhau nó có là hạnh phúc hay không, có hòa thuận hay không. Chúng tôi nói là hòa thuận hạnh phúc hay không là do hai người. Bây giờ giả dụ như ông chồng ngày hôm nay ổng đi làm, rồi ổng gặp được những cái người bạn thân, hay là ổng gặp một cái đối tác, một đối tác quan trọng, thì những cái lúc mà có những cái công việc quan trọng như thế, sợ người khác làm phiền, một là tắt điện thoại, còn hai là có những lúc mà nó rơi là vô tình nó rơi vào cái trường hợp là hết pin. Mà thay vì ngày thường là 5 giờ rưỡi chồng về đến nhà, hôm nay là chờ đến 5 giờ rưỡi mà không thấy chồng về, liên lạc điện thoại thì không liên lạc được. Bây giờ 1 tiếng đồng hồ mà trôi qua, hay là nói gần hơn là 1 phút đồng hồ trôi qua, cái tâm lý của người vợ lúc đó như thế nào? Mâm cơm đã dọn sẵn lên bàn, bụng thì đang đói, nhưng mà bây giờ thì đang tức, tức không liên lạc được, tức bây giờ không về. Rồi chờ, rồi cũng kiên nhẫn mà chờ, bởi vì ngay lúc bây giờ đói thì đói, nhưng mà tức quá ăn không được, tức quá ăn không được, chờ chồng về xem cái chuyện nó như thế nào đó rồi mới tính sao. Thì do đó là chờ 7 giờ không thấy về, 8 giờ không thấy về. Lúc bấy giờ chỉ có uống nước lã thôi chứ không ăn uống gì được hết. Rồi 9 giờ mà thấy chồng về trong cơn say xỉn, lúc bấy giờ người vợ như thế nào? Đóng vai trò giả dụ như chúng ta là người vợ, trong tình huống đó chúng ta như thế nào? Bây giờ thay vì mà chờ được chồng về để mà giải thích lý do tại sao hôm nay sự việc như thế này, tại sao hôm nay anh về trễ mà anh tắt điện thoại, anh không liên lạc, anh không báo mà gọi điện anh cũng không được, mà chờ anh tới bây giờ, mà chờ về đến bây giờ mà lại còn say xỉn, như thế thì người vợ sẽ buông ra một loạt những cái câu mà trách móc, rồi có những trường hợp là nặng lời đối với chồng. Mà chồng mà có rượu vào mà rượu thì nó làm cho người nó nóng, nó khó kiểm soát. Mà hơn nữa là những cái lời trách móc của người vợ là nó hoàn toàn là sai. Bởi vì mình không phải là người ham ăn ham nhậu, mà hôm nay là gặp bạn thân, hôm nay là mình gặp đối tác. À, những cái trường hợp đặc biệt như thế này, à, mình mới là sai xỉn. Và cái sự trùng hợp là hôm nay là điện thoại hết pin. À, nhưng mà người vợ thì buông ra hết lời này tới câu khác như thế, thì chuyện gì xảy ra chúng ta biết rồi. Người chồng mà không kìm được thì có chuyện lớn xảy ra. À, mâm cơm nó khỏi ai ăn hết, không còn một hộp nào ở trên cái bàn. Rồi những chuyện khác tiếp tục. Còn bây giờ nếu như mà người vợ, à, ngay lúc bây giờ mình có nói cũng không có lợi ích gì cả, do đó là cứ đưa chồng vào rồi, à, sắp xếp cho chồng nghỉ ngơi một cái, ra có ăn nổi thì ăn, không ăn nổi thì uống nước lã rồi đi ngủ. À, sáng ra mà người chồng tỉnh dậy mà thấy người vợ có làm một cái tô cháo, à, cho chồng ăn để mà giải rượu, cho chồng ăn tỉnh táo. Rồi trong cái bữa ăn sáng hôm đó, người vợ có vài lời, giống như có vài lời trách chồng. Hôm qua liên lạc không được, à, đói bụng mà về trễ quá rồi ăn không được gì đó. Chỉ cần vài lời nói nhẹ thôi, người chồng sẽ là sau này rút kinh nghiệm, à, cố gắng có gì đi nữa thì gọi điện về báo cho vợ trước tiên, à, hôm nay anh không về, hoặc hôm nay anh về trễ, hoặc ở nhà ăn cơm trước. À, sẽ có những trường hợp như thế. Thì cái chuyện mà hai người đó sống với nhau là hạnh phúc. Còn mỗi người cứ giữ cho mình cái bản tính, mỗi người theo cái suy diện của mình, thì làm gì gia đình được hạnh phúc. Do đó là trong chúng ta mà lại hỏi mấy thầy là tụi con có hạnh phúc không, mấy thầy làm sao biết mà trả lời. À, hạnh phúc hay không là do chúng ta, mình tự tạo cái hạnh phúc cho mình. Do đó là lúc chồng nóng giận, nặng lời thì không nên cãi lẫy làm mất hòa khí. Nhưng mà đúng ra đó là Đức Phật phải dạy thêm một câu nữa. Bởi vì người nữ có thêm cái tánh gì? Cằn nhằn, đúng không? À, đúng ra là Đức Phật dạy thêm cái nữa là không được cằn nhằn, nói bóng nói gió. À, những cái đó là cái tánh người nữ chúng ta ít nhiều gì chúng ta có, mà bộc phát ra hay là không mà thôi. Rồi thứ năm, mỗi đêm trước khi ngủ phải xem xét cửa nẻo cẩn thận. À, người vợ có cái trách nhiệm là quán xuyến trông coi, mình chi tiết hơn, mình kỹ lưỡng hơn, để sợ là trộm vào nhà. Thì đó là bổn phận của người vợ đối với chồng, có năm điều như thế. Đức Phật dạy người chồng đối với vợ cũng phải là có năm điều. Một là khi vợ ra đi hay là lúc trở về phải đưa đón niềm nở. Mà niềm nở này không phải là niềm nở mà được vợ đi vắng nhà mà vui. À, cái niềm nở đây là niềm nở gì? À, vợ đi vợ về thể hiện cái sự trân trọng quý mến. À, chứ mà xin là cho em về nhà ngoại 3 ngày cái là, à, đốc thúc đi rồi là xưa đi, xe đưa tới nhà. À, 3 ngày này là 3 ngày là hạnh phúc, phải không? À, 3 ngày không có vợ là 3 ngày hạnh phúc, chứ không phải là vắng vợ là mà, à, là có vợ mới hạnh phúc. Thứ hai là phải ăn uống đúng giờ. À, Đức Phật dạy rất là kỹ. Người nam nhiều lúc là đang xem tới giờ ăn mà có cái trận bóng đá, hoặc là chơi game, hoặc là một cái gì đó là quên cái giờ ăn uống. Do đó Đức Phật nhìn cái đức tính của người nam và dạy rất kỹ. Ăn uống là phải đúng giờ, đừng quá khó khăn kén chọn, để vợ khỏi lo lắng mà nấu nướng cực nhọc. Có rất là nhiều người là, à, cơm khô ăn được, cơm nhão ăn không được. À, canh hôm nay là mặn, canh hôm nay là mặn, rồi món ăn thế này thế kia. Rất nhiều những cái trường hợp mà khó tánh. Thứ ba là phải tùy thuận giàu nghèo, để vợ mua sắm quần áo đồ trang sức vừa theo sở thích, không hẹp lòng làm vợ buồn phiền. À, người chồng cũng phải là cho vợ là mua sắm những cái gì mà vợ thích, tùy theo cái đồng tiền của mình có. Nhưng mà chúng tôi nhắc lại, những cái người vợ cũng nên là xem cái kinh tế của gia đình, chứ đừng có quá mà trao chuốt. Có một lần chúng tôi nhận được một cái lá thư. Lá thư của chồng một cái cô Phật tử, mà cô Phật tử là học viên trong lớp. Ông chồng ông gửi cái lá thư, ông nhờ chúng tôi có khi nào mà thuận thì chúng tôi chia sẻ để cho những người có cái hoàn cảnh như ổng là bớt đi cái nỗi khổ niềm đau. Bởi vì đời sống mà hồi xưa hai vợ chồng còn nghèo á thì rất là hạnh phúc. Nhưng mà ổng nói rằng là có nhiều lúc á là gia đình nghèo, thì do đó là ổng luôn luôn là dùng hết tất cả những thời gian có được để mà kiếm ra những đồng tiền về cho vợ cho con. Nhưng mà phước duyên như thế nào đó đối với ổng là trong một khoảng thời gian không lâu thì cái kinh tế gia đình ổng rất là tốt, kinh tế rất là tốt, tiền rất là thoải mái, và vợ thì không thua kém ai. Nhưng mà từ khi mà có tiền rồi thì vợ cảm thấy là nó không đủ, không đủ. Rồi ông chồng ổng kể là đến lúc mà tiền có mà nó nhiều như thế, nên ổng cũng không có để cái khoảng thời gian trống, dành tất cả những thời gian có được để mà kiếm nhiều tiền cho vợ cho con. Nhưng mà bà vợ bà không biết đủ. Lúc nào bà cũng đem ông chồng so sánh với những ông nhà hàng xóm, những cái người giàu hơn, rồi trách móc. Rồi ông chồng ông nói là nhiều lúc ông lái xe, ông chạy trên đường mà nước mắt ông rơi. Ông nghĩ khi về đến nhà mà bà vợ cứ buông ra những cái lời đó, đang lái xe mà nước mắt rơi, mặc dù bà vợ không thiếu thốn gì cả. Nó là cái sự mà biết đủ của cái cô vợ này là không có, không có. Thì mà ổng thì ổng không muốn gia đình cãi vã, ổng không muốn con ổng là buồn đau. Giờ ổng cố gắng ổng chịu một mình bản thân ổng, và ổng cũng không dám nói ai, sợ là mọi người chê cười. Nhưng mà bà vợ lại là học viên của lớp, thì do đó là ổng gửi cái lá thư viết rất dài, và để cho chúng tôi có cái dịp nào đó chúng tôi chia sẻ để cho bà vợ bà nghe, bà thức tỉnh, và cũng là giúp cho những người có hoàn cảnh tương tự là ý thức lại cái đời sống của mình. Và mình đừng quá là được cái điều tốt. Người ta thường nói câu là được voi đòi tiên, phải không? Đã được cái này rồi là muốn cái khác. Lúc nào cũng đem so sánh những người cao hơn mình, có điều kiện tốt hơn mình. Cái bổn phận thứ tư đó là phải tin cậy giao phó cho vợ các công việc nhà. Phải tin tưởng vợ, chứ không phải là mình toàn quyền, không phải là chỉ là một tháng về đưa bao nhiêu tiền nữa là đủ. Phải là giao phó công việc, vợ có những công việc nào đó, chồng cũng có công việc nào đó, nghĩa là cái công việc gia đình là hai bên là cùng lo chung. Và mình thể hiện cái sự trân trọng người vợ. Và thứ năm là không được sinh tâm tà dại, làm cho vợ ghen tuông sầu não. Thì khi mà cái người nam đi ra bên ngoài tiếp xúc công việc thì rất dễ gặp những trường hợp như thế này xảy ra. Bởi vì vợ mình là suốt ngày lo công việc bếp núc, lo công việc nhà cửa, lo công việc mà dạy dỗ con cái. Thì nhiều lúc là cái về cái bản thân người vợ, vì chồng vì con không quan tâm tới bản thân mình, thì người chồng nhiều lúc là về cảm thấy vợ mình như thế, cảm thấy là dễ buồn dễ chán. Đi vào cơ quan thì gặp mấy cô thư ký trẻ vừa đẹp, vừa nói năng, rồi cách giao tiếp, rất nhiều những cái trường hợp khác. Thì do đó là rất là dễ mà làm cho ông chồng mà sinh tâm tà dại. Do đó Đức Phật dạy điều thứ năm đối với người chồng là không được sinh tâm tà dại, làm cho vợ ghen tuông sầu não. Thì đó là những điều mà của người chồng phải có thực hiện đối với người vợ, cũng như người vợ cũng phải thực hiện năm điều đối với người chồng, thì gia đình mới được hạnh phúc. Thì điều giới thứ ba, giới không tà dâm, thì chúng ta chỉ tìm hiểu trong cái buổi học ngày hôm nay. Kính chúc quý vị luôn an lạc.
Thầy tôi tài đời đứng ghen người, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Thầy thường khuyên nhủ bảo tôi khi ăn lúc nào